Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 7, năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Phụng vụ Thánh của Giáo hội Armeni Tông truyền. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa đã chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đến cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew tường thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi chính ông. Ông là một người thu thuế tội lỗi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước đến với ông. Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Đi bước trước ám chỉ đến hình ảnh của vị mục tử đi tìm con chiên lạc. Con chiên đang ở trong lối sống xa cách Chúa, đang xa lầy trong vũng bùn tội lỗi. Chúa đã thấy không chỉ bề ngoài của ông, nhưng cả trong tâm hồn của ông nữa. Mặc dù Matthew rất giàu có và ăn sung mặc sướng, nhưng Chúa lại thấy cảnh khốn khổ của ông đang bị nô lệ cho tội lỗi, và đã đến cứu vớt ông ra khỏi chỗ đó. Vì thế, khi nghe thấy tiếng Chúa gọi, anh hãy theo tôi, ông đã rất mừng và mau mắn đáp lại. Ông đứng dậy đi theo người. Ông mừng đến nỗi, ngay sau đó mở tiệc khoản đãi Chúa Giêsu và các bạn thu thuế của mình. Chúng ta có cảm tưởng cái thấy của Chúa Giêsu đã giúp mở con mắt đức tin của ông Matthew. Ông đã nhận ra người đang gọi ông chính là Đấng Cứu Thế, đứng đến cứu mình ra khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi, để ông có thể đón nhận ơn cứu độ. Trái tim của vị thầy và người thu thuế đã cảm nhận được nhau. Chính vì cảm nhận được tấm lòng của thầy, Matthew đã mau mắn bước theo thầy không trì hoãn. Một thái độ dứt khoát, từ một kẻ ngồi tại bàn thu thuế, ông đã nhanh chóng đứng dậy và đi theo ngài. Hay nói cách khác, từ một kẻ ngồi lì trong vũng lầy tội lỗi, không muốn buông bỏ lợi lộc tiền tài, cho đến một người buông bỏ tất cả để đi theo Chúa. Lúc đó, Thánh Matthew hiểu Chúa Giêsu là thầy thuốc của những kẻ tội lỗi bệnh tật linh hồn. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ông đã cảm nhận được vết thương của mình đã được chữa lành khi theo Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện Chúa gọi Thánh Matthew làm tông đồ cho ngài, chúng ta có dịp nhìn lại ơn gọi của mình. Dường như chúng ta cũng có đôi nét nào đó giống Thánh Matthew. Bản thân chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, được Chúa thương, Chúa đến, thấy và kêu gọi đi theo ngài. Lẽ ra chúng ta phải luôn nhớ mãi hồng ân ấy, và cũng quảng đại với những người tội lỗi như chúng ta. Thế nhưng, hình như khi được Chúa gọi rồi, chúng ta liền quên ngay chuyện đó, quên cái quá khứ của mình và hồng ân Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta tự coi mình là công chính, đạo đức, thánh thiện, và nên mặt khó chịu với những kẻ tội lỗi khác. Chúng ta dễ dàng biểu môi, chép miệng, khi thấy một kẻ ăn chơi sa đọa đột nhiên ngồi trước đài Đức Mẹ cầu xin. Ôi, những kẻ ấy còn biết gì mà cầu nguyện nữa, chỉ biết phá làng phá xóm thôi. Dường như chúng ta không muốn Chúa kêu gọi thêm những người tội lỗi nào nữa cả. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa đã kêu gọi Thánh Matthew và chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Chúa cũng muốn chúng ta là cánh tay nối dài của Chúa, biết đi bước trước, nhìn thấy và giúp họ nhận biết Chúa và đưa họ về nẻo chính đường ngay. Thánh Matthew đã làm tốt những điều ấy. Còn chúng ta thì sao? Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được hồng ân của Chúa đã kêu gọi chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả hồng ân ấy bằng việc mở lòng ra với những con người tội lỗi, cảm thông với nỗi khổ của họ, và cố gắng giúp họ tìm gặp được Chúa và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho họ. Amen.
Chúa đã chọn con để con chuyện muôn phước ân ngài. Chúa đã chọn con để con trao ban những ân thiêng. Con xin dâng trao tâm tư yêu thương với những tâm nguyện chọn cuộc sống. Cho con nên như mây bay mênh mang tỏa muôn bóng mát cho cuộc đời. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, ngài đã thương nên đã chọn con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom liều chết tại sân bay Thổ Nhĩ Kỳ. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, sau khi cử hành đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu thinh lặng giây lát để cầu nguyện và tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng, cũng như rất nhiều người bị thương khác trong vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Atatürk bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha nói, tối qua, nghĩa là tối thứ ba giờ địa phương, tại Istanbul, một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo đã giết chết rất nhiều người và làm không ít người khác bị thương. Chúng ta hãy thinh lặng và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Cách riêng, cầu nguyện cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ yêu quý. Nguyện xin Chúa biến đổi trái tim của những kẻ hung bạo, đồng thời giúp chúng ta kiên vững trên con đường hòa bình. Sau khi thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha và các tín hữu hiện diện đọc một kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân. Thống kê hiện tại cho biết, cuộc tấn công khủng bố tàn bạo nói trên đã làm cho hơn 40 người thiệt mạng và khoảng gần 250 người khác bị thương. Dù chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng quân Hồi giáo ISIS đứng đằng sau vụ tấn công nói trên sau hàng loạt cuộc tấn công của chúng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng vừa qua. Tin Bogota, Colombia. Nhận định của Giáo hội về việc ký kết hiệp định giữa chính quyền Colombia và nhóm du kích của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, các nhà đàm phán Colombia ở Cuba đã loan tin rằng các đại diện của chính phủ quốc gia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã đạt được sự đồng thuận về việc ngừng bắn và kết thúc vĩnh viễn các hận thù. Đây là một giây phút lịch sử cho Colombia, vì việc ký kết hiệp ước sẽ kết thúc cuộc xung đột vũ trang kéo dài từ hơn 50 năm, làm cho hơn 220.000 người bị chết. Sau thông tin về việc ký kết giữa chính quyền Colombia và nhóm du kích của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia liên quan đến những điểm cuối cùng của các đối thoại hòa bình diễn ra ở Cuba, Đức Tổng giám mục Luis Augusto Castro Quiroga của Tunja và là Chủ tịch của Hội đồng giám mục Colombia đã tuyên bố, chúng tôi cần một dấu hiệu rõ ràng là việc ký kết hiệp ước không chỉ là một hành động tượng trưng. Đức Tổng giám mục nói thêm, các du kích phải giao nộp và phá hủy vũ khí cách công khai. Ngài cũng nhắc lại vài thông tin không được kiểm chứng đang lan truyền trong nước về khả năng các du kích quân có thể tái chiếm các thành phố. Nhân danh người dân Colombia, những người cần sự chắc chắn, Đức Tổng nói, nhân dân muốn thấy ngay những kết quả của các thỏa thuận. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, trên chuyến bay đến Armenia, đã trả lời báo chí về sự kiện này. Ngài nói, tôi hạnh phúc với tin tức mà tôi nhận được. Đó là một tin vui, và tôi hy vọng rằng các quốc gia đã hoạt động cho hòa bình, đảm bảo rằng điều này sẽ tiến triển, và đảm bảo là tình trạng chiến tranh sẽ không bao giờ lại xảy ra. Xin chúc mừng Colombia hiện đang thi hành bước đi này.
Tin Vatican. Hai ca đoàn Anh giáo và Tin lành Lutero cùng hát lễ trong lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đài phát thanh Vatican hôm 28 tháng 6 vừa qua cho hay, trong lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô có sự tham dự của dàn hợp xướng từ các giáo hội Kitô giáo khác, phối hợp chung với ca đoàn của Điện Sistina Vatican. Đó là ca đoàn của giáo phái Tin lành Lutero từ Đức
và ca đoàn Anh giáo từ Đại học Oxford, cùng hát lễ và trình diễn buổi hòa nhạc trong điện Sistina vào buổi tối trước đại lễ. Ông Mark Spyropoulos, người Anh, phụ trách thánh nhạc cho điện Sistina cho biết rằng, đây là lần đầu tiên hai ca đoàn từ các giáo hội khác hát chung với ca đoàn chính trong đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ông Mark cho hay, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là một công cụ cực kỳ hữu ích cho phong trào đại kết vì nó phát xuất từ con người chúng ta và là cái gì tốt nhất trong chúng ta. Vì khi chúng ta hát, chúng ta gợi lên lòng sốt mến nơi người khác. Vì vậy, nói một cách nào đó, ca hát vượt lên khỏi các ngôn từ. Ca đoàn Sistina là một ca đoàn hát chính tại Vatican, cho các nghi lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Nhưng có lần Đức Thánh Cha cũng nói, qua âm nhạc, chúng ta cần vượt ra khỏi truyền thống. Ông Mark cũng cho hay, một buổi hòa nhạc gần đây được trình diễn tại Wittenberg, Đức, trong ngôi nhà thờ mà 500 năm trước đây, Martin Luther đã giảng thuyết, khởi đầu cho phong trào cải cách. Ông Mark cho hay, buổi hòa nhạc này là một cuộc hội ngộ với sự hiện diện của các khán giả của nhiều giáo hội khác nhau. Nhưng lúc kết thúc buổi hòa nhạc, một sự kiện vô cùng xúc động, làm rơi lệ nhiều người. Đó là tất cả cử tọa cùng đứng lên đọc kinh lạy cha. Tin Roma. Trang mạng của Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình có đề mục mới là Laudato Si. Va. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, để kỷ niệm một năm ban hành thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã khai trương mục mới Laudato Si trên trang mạng chính thức của Hội đồng. Trong cuộc họp báo ở Vương cung Thánh đường Santa Maria tại Monte Santo, Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng, nhấn mạnh. Đề mục này nhằm tập hợp các tài liệu về ảnh hưởng của thông điệp Laudato Si trên thế giới và về những kinh nghiệm hay để cổ võ thông điệp. Ngài nói thêm, mục đích của Laudato Si chấm va là tiếp tục phổ biến nội dung của thông điệp. Ở đề mục này, người đọc có thể đọc hay tải về toàn văn thông điệp Laudato Si và xem lại video clip về buổi họp báo giới thiệu thông điệp. Một số video và bản văn đào sâu khác cũng được đăng tải. Đề mục mới Laudato Si được trình bày trong 4 ngôn ngữ: Ý, Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Tuy nhiên, không phải tất cả các văn bản đều đã được dịch. Riêng bản hướng dẫn đọc thông điệp bao gồm 28 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 26 tháng 6 vừa qua là ngày cuối trong chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia. Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã tham dự phụng vụ thánh tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Armenia Tông truyền. Sau bài giảng của Đức Thượng phụ Karekin đệ nhị, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài chia sẻ như sau. Thưa anh chị em, vào cuối chuyến viếng thăm hết lòng ao ước này, một chuyến viếng thăm đã là không thể nào quên được đối với tôi hiệp ý dâng lên Chúa lòng biết ơn của tôi trong những bài thánh ca ngợi khen và tán tụng tuyệt vời được dâng lên từ bàn thờ này. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày này, Ngài đã mở rộng cửa đón tiếp tôi, và chúng ta đã cảm nghiệm được, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Chúng ta đã gặp nhau, đã ôm lấy nhau như anh em, chúng ta đã cầu nguyện với nhau, và chia sẻ những hồng ân những hy vọng và những mối quan tâm cho giáo hội của Chúa Kitô. Chúng ta đã cùng cảm thấy như nhau nhịp đập con tim của giáo hội, và chúng ta tin tưởng và cảm nghiệm rằng giáo hội là một. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Với niềm vui lớn lao, chính chúng ta đã có thể thực hiện những lời của Thánh Tông đồ Phao-lô. Cuộc gặp gỡ của chúng ta được sự bảo trợ của các Thánh Tông đồ là các vị chúng ta đã biết đến. Thánh Bartolomeo và Thánh Tadeo là những người đầu tiên công bố tin mừng trong vùng đất này. Và Thánh Phêrô và Thánh Phao-lô là những vị đã hiến mạng sống mình cho Chúa ở Roma và bây giờ đang ngự trị cùng Chúa Kitô ở trên trời. Các vị chắc chắn vui mừng chứng kiến tình cảm của chúng ta và lòng khao khát tỏ tường của chúng ta cho sự hiệp thông trọn vẹn. Vì tất cả những điều này, tôi cảm ơn Chúa. Vì hiền huynh và cùng với hiền huynh để ca lên, vinh danh Thiên Chúa. Trong phụng vụ thánh này, bài ca vịnh trọng thể Trisagion được dâng lên trời cao, tán dương sự thánh thiện của Thiên Chúa. Cầu xin phước lành của đấng tối cao tuân đổ dư dật đầy mặt đất, nhờ sự chuyển cầu của mẹ Thiên Chúa, các vị đại thánh và các tiến sĩ hội thánh, các vị tử đạo, đặc biệt là đông đảo các vị mà hiền huynh đã tuyên thánh vào năm ngoái ở nơi này. Cầu xin đấng tự hữu duy nhất đã xuống trần, ban phước lành cho cuộc hành trình của chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi tất cả các tín hữu nên một lòng một chí. Xin Ngài đến để thiết lập lại sự hiệp nhất trong chúng ta. Về điều này, một lần nữa tôi khẩn cầu Chúa Thánh Thần, xin mượn những từ ngữ huy hoàng trong phụng vụ của hiền huynh. Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, đấng khẩn cầu với những tiếng thở dài không ngừng lên Chúa Cha đầy lòng thương xót, đấng giữ gìn các thánh và thanh tẩy những kẻ tội lỗi. Xin ban cho chúng con ngọn lửa tình yêu và hiệp nhất, và xin cho nguyên do gây ra tai tiếng của chúng con được tan biến trong tình yêu thương này. Trên tất cả là tai tiếng chia rẽ trong các môn đệ của Chúa Kitô. Cầu xin cho giáo hội Armenia được tiến bước trong hòa bình, và xin cho sự hiệp thông giữa chúng ta được trọn vẹn. Xin cho một mong muốn mãnh liệt cho sự hiệp nhất được tăng lên trong lòng chúng ta. Một sự hiệp nhất không phải là tùng phục nhau, hoặc đồng hóa nhau, trái lại là sự chấp nhận tất cả những ân sủng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Điều này sẽ cho toàn bộ thế giới thấy mầu nhiệm lớn lao của ơn cứu rỗi đã được hoàn tất nơi Chúa Kitô qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của các thánh. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của những người khiêm nhường và nghèo hèn, của đông đảo các nạn nhân của hận thù, là những người đã thí mạng sống vì đức tin. Chúng ta phải chú trọng đến thế hệ trẻ, những người đang tìm kiếm một tương lai không có chia rẽ trong quá khứ. Từ thánh điện này, xin cho ánh sáng rạng rỡ được tỏa sáng một lần nữa, và cho ánh sáng của đức tin, đã từng soi sáng mảnh đất này từ thời thánh Gregorio, là người cha của anh chị em trong tin mừng, có thể hiệp cùng ánh sáng của tình yêu để đem lại ơn tha thứ và hòa giải. Như các tông đồ vào buổi sáng lễ phục sinh, với tất cả những do dự và hoang mang của các ngài, đã chạy đến ngôi mộ Chúa phục sinh khi được thu hút bởi bình minh của niềm hy vọng mới. Cầu xin cho trong ngày Chúa Nhật Thánh này, chúng ta cũng vội vã theo tiếng gọi của Chúa, để hiệp thông đầy đủ với nhau và chạy nhanh về hướng đó. Bây giờ, thưa hiền huynh, trong danh Thiên Chúa, xin ban phép lành cho tôi và cho giáo hội công giáo, và ban phép lành cho con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn này của chúng ta.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu Thiên Chúa là tác giả siêu việt của vũ trụ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất từ đâu và ý định của Ngài cho vũ trụ này là gì. Thứ nhất, lý do của công trình sáng tạo. Chắc chắn nhiều người đã từng đặt câu hỏi, Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ này để làm gì? Phải chăng Ngài giống như một trong những vị thần của thần thoại Hy Lạp, là sản sinh ra những thần nhỏ để họ phục vụ mình? Không, Thánh Bonaventura đã nói, Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ không phải để gia tăng vinh quang của Ngài, nhưng để biểu lộ và thông ban vinh quang đó cho thủ tạo. Thánh Thomas Aquino cũng nói, chính chìa khóa tình thương đã mở bàn tay người để sản sinh vạn vật. Tình yêu sung mãn thúc đẩy Thiên Chúa biểu lộ và thông ban vinh quang cùng sự tốt lành của Ngài. Vì thế, Ngài đã tạo thành vũ trụ, như cách nói của Thánh Irene. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động, và sự sống của con người là được thấy Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa làm nên vũ trụ từ cái gì? Hay nói cách khác, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ từ vật liệu gì? Nhiều người cho rằng, Thiên Chúa đã phải dùng một loại vật liệu nào đó để làm ra vũ trụ. Cũng giống như người thợ gốm, muốn làm ra một cái bình, họ phải dùng đất sét. Người thợ mộc, muốn làm ra một cái bàn, phải dùng đến gỗ. Nhưng nếu như thế thì không gọi là sáng tạo, mà là chế tạo. Giáo huấn của Thánh Kinh và Giáo hội dạy rằng, Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ từ hư không, nghĩa là Ngài không dùng bất cứ vật liệu nào. Ngài dùng chính quyền năng của mình mà sáng tạo ra vũ trụ hoàn toàn mới mẻ. Niềm tin vào việc sáng tạo từ hư không đã được hình thành trong Thánh Kinh Cựu Ước. Sách Sáng Thế nói, lúc khởi đầu, khi chưa có gì, Thiên Chúa phán và liền có mọi sự. Hay như lời bà mẹ trong sách Ma-ca-bê đã nói với các con mình trong cơn bách hại rằng, này con, hãy nhìn trời, đất và biển cả, những thứ trong đó mà biết rằng, từ hư không Thiên Chúa đã làm nên chúng, và loài người cũng được tạo nên như vậy. Vậy, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ như thế nào? Thiên Chúa sáng tạo một thế giới có trật tự và tốt lành. Một kỹ sư giỏi, một tay thợ lành nghề, sẽ sản xuất ra một sản phẩm tốt đẹp. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và quyền năng, nên vũ trụ mà Ngài sáng tạo nên thật hoàn hảo. Chẳng hạn, các nhà khoa học cho biết, trong hệ mặt trời của chúng ta, các hành tinh đều chuyển vận theo những quỹ đạo riêng, nhưng tất cả làm nên một sự hài hòa, không mảy may sai sót hay va chạm. Và như thế, trong vũ trụ mênh mông này, lại có rất nhiều dải ngân hà khác nhau, chúng cũng xoay vần theo những quỹ đạo riêng. Và cho đến ngày nay, người ta vẫn đang tiếp tục khám phá ra nhiều dải ngân hà khác nữa. Vậy, quyền năng nào đã làm nên sự kỳ vĩ ấy nếu không phải là đấng quyền năng và khôn ngoan tuyệt hảo? Vì thế, nếu thành thật nhìn vào sự kỳ diệu của vũ trụ, con người phải tin nhận rằng Thiên Chúa đấng quyền năng đã sáng tạo nên vũ trụ một cách tốt lành và hài hòa. Vậy, Thiên Chúa siêu việt có hiện diện trong vũ trụ và gìn giữ vũ trụ không? Một nghệ nhân làm ra một tác phẩm ưng ý thì thích chí và nâng niu sản phẩm đó. Chẳng bao giờ nghệ nhân lại ghét bỏ sản phẩm tốt đẹp do chính mình làm ra. Cũng vậy, bà mẹ sinh ra đứa con thì nâng niu yêu quý nó và không bao giờ ghét bỏ đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Vì thế, chúng ta có thể suy ra rằng, nếu Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ này một cách tốt đẹp, thì chúng ta cũng phải quả quyết Ngài hằng yêu thương, gìn giữ vũ trụ này. Đằng khác, nếu Thiên Chúa bỏ mặc vũ trụ này, thì làm sao nó có thể tồn tại trong thời gian? Hơn nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong vũ trụ và gìn giữ nó để nó luôn tiến triển theo ý định của Ngài. Thánh Kinh nói, trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa, oai phong của Ngài vượt qua các tầng trời. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào vũ trụ tốt đẹp mà chúng ta đang sống, trí khôn của con người phải thành thật chân nhận rằng, chính vũ trụ tốt đẹp này là phản ánh vẻ huy hoàng của Thiên Chúa đấng sáng tạo nên nó. Nói theo ngôn ngữ của con người thì, Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ vẫn tiếp tục sáng tạo vũ trụ và đưa nó đến sự hoàn thành viên mãn. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ tốt đẹp này cho con người. Ngài trao quyền cho con người sử dụng và chăm sóc giữ gìn, để con người cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo. Khi chúng ta trân trọng, gìn giữ, bảo vệ thế giới vũ trụ này, là chúng ta đang thi hành mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã truyền. Vì Thiên Chúa, đấng an bài mọi sự, vẫn hằng chăm lo cho thụ tạo mà Ngài đã dựng nên, nên chúng ta gọi đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng quan phòng, là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới. Hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
À,
vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề ly dị trong sách Đệ Nhị Luật khi đối chiếu với Tin Mừng Matthew. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu trả lời của Đức Giêsu trước vấn đề ly dị. Vì các ông lòng cha giả đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ. Tại sao Chúa Giêsu lại nói vậy?
Và câu trả lời của Chúa Giêsu vì các ông lòng trai giả đá là đưa người ta trở lại với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu lập lại ở đây đó, nó nằm ở trong sách Sáng Thế mà tất cả chúng ta đã học rồi. Nằm ở trong sách Sáng Thế, chương 2, câu 24. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà luyến ái người vợ của mình, và cả hai sẽ nên một. Chúa Giêsu không ngưng ở Môsê, bởi vì các ông lòng trai dạ đá cho nên Môsê mới cho cái luật như vậy. Chứ còn cái ý định ban đầu, ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân thì không phải là như thế. Cho nên khi ta đọc cái đoạn Tin Mừng Matthew 19 này, thì các anh chị phải quy chiếu về Sáng Thế để thấy được cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Có dịp học Cựu Ước thì có dịp đối chiếu để thấy nó rõ ràng như vậy. Thế nhưng trong câu trả lời của Chúa Giêsu, cái lời xác định cuối cùng của Chúa, nhiều anh chị em thắc mắc, theo kinh nghiệm của tôi thấy như vậy, đó là ở câu thứ 9. Chúa Giêsu nói thế này: tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, thì ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ở trong cái bản thánh kinh mà các anh chị sử dụng và tôi cũng dùng nữa, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng mà trong cái tờ giấy mà tôi viết cho các anh chị thì tôi dùng cái từ khác. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ nô dâm bồn. Đây là cái cách dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn. Và mình mới thấy vấn đề dịch là khó lắm chứ không phải dễ. Thế bây giờ ta trở về gốc nhé. Các nhà chú giải trở về với tiếng Hy Lạp. Porneia. Cha Thuấn dịch là nố dâm bôn. Bản của Phụng Vụ Giờ Kinh, tức là bản mà lớp chúng ta dùng, dịch là hôn nhân bất hợp pháp. Dịch như thế này, hôn nhân bất hợp pháp, là dịch giống như bản dịch Đại Kết, viết tắt là TOB, T-O-B, người ta viết tắt là như vậy. Đó là bản dịch Đại Kết, có nghĩa là bản dịch chung của Công giáo này, của Tin Lành này, của Chính Thông giáo này. Cho nên dịch như thế này đã là một cách giải thích cái từ tiếng Hy Lạp Porneia. Vậy thì ở đây chúng ta phải trở về với cái từ Porneia. Các nhà chú giải giúp cho mình hiểu cái từ Porneia bằng cách nói với chúng ta là đọc lại sách Lê Vi, chương 18. Anh chị mở ra mà coi. Sách Lê Vi học rồi mà. Chương 18, câu 6 đến câu 18. Dài lắm. Chúng ta sẽ không cần đọc đâu, nhưng mà tôi chỉ cho các anh chị thôi. Ví dụ nhé, không người nào trong các ngươi được đến gần một người bà con ruột thịt để lột trần chỗ kín của nó, bà con ruột thịt, nhớ cái đó. Rồi tiếp đó, ngươi không được lột trần chỗ kín của cha, của mẹ ngươi, rồi của vợ, của cha ngươi, của chị em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài. Rồi thì cháu nội gái hay là cháu ngoại gái ngươi. Rồi thì chị em cùng cha khác mẹ với ngươi. Đấy, chúng ta cứ thế chúng ta đọc. Thì mình sẽ khám phá ra cái từ Pogneia ở đây muốn nói là cái gì? Thưa, là cuộc hôn nhân giữa những người có họ máu. Họ máu. Và họ kết bạn. Mà bản dịch của chúng ta dịch chung là hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng mà mình phải hiểu cái nội dung của nó là như vậy. Họ máu, họ kết bạn. Cho nên khi Chúa Giêsu nói, tôi nói cho các ông biết đó, ngoại trừ nố dâm môn, ngoại trừ những cái cuộc hôn nhân giữa họ máu, họ kết bạn này này, thì thực sự cái cuộc hôn nhân đó là đâu có thành đâu. Các anh chị có nhớ là trước khi làm phép hôn phối thì giáo hội công giáo của mình rao hôn phối không? Mấy lần? Đúng nguyên tắc là 3 lần. Để làm gì? Để bất cứ ai biết là đôi hôn phối này đây có ngăn trở gì thì lương tâm đòi buộc là mình phải báo cho linh mục biết. Để ngưng lại. Ngay ở trong thành phố Sài Gòn này đã từng xảy ra một trường hợp. Có một người công giáo, một cái anh thanh niên công giáo, mà anh xin đi học lớp dự tòng. Thế là ông rửa tội rồi ông lấy vợ. Rồi ông lại đi đến một cái xứ khác, ông lại học lớp dự tòng. Ông rửa tội, ông lại lấy thêm người nữa. Ông lại đi đến một cái xứ khác, ông học lớp dự tòng, học giỏi quá thể. Lại lấy thêm bà nữa, mà biết lần thứ mấy không? Lần thứ 7. Cho đến lúc đấy mới có một người phát hiện ra và trình lại với một linh mục. Cho nên giáo hội chúng ta rất là cẩn thận mà vẫn còn bị lừa hết đấy. Đấy, thế thì một đoạn lời Chúa rất quen thuộc đối với các anh chị, nhưng mà hôm nay học sách Đệ Nhị Luật á, thì tôi có ý lấy một đoạn đó ra phân tích tương đối kỹ một chút để các anh chị thấy, à, tôi đối chiếu câu lời Chúa ở trong Tân Ước này với cái đoạn ở trong Cựu Ước, tôi hiểu rõ hơn. Và đồng thời trong cái câu Thánh Kinh đó, cái từ ngữ được sử dụng, chúng ta không phải là những nhà chú giải, nhưng một đôi khi ta phải nhờ vào các nhà chú giải để hiểu rõ cái từ ngữ đó là gì, được sử dụng như thế nào, nghĩa chính là sao. Rất có thể không lâu đâu, chỉ 50 năm sau thôi, có những từ ngữ mà ngày hôm nay các anh chị và tôi nói rất tự nhiên, nhưng mà 50 năm sau người ta không hiểu gì. Sức mấy chẳng hạn, bây giờ đâu có dùng mấy nữa đâu. Hoặc là sau 75 mà người miền Nam nghe cái từ hồ hởi thì nghe nó lạ tai lắm. Bây giờ thì người trong miền Nam dùng thoải mái đấy. Ngôn ngữ mà. Cho nên là nhiều khi mình phải nhờ đến các nhà chú giải để hiểu lời của Chúa, các câu Thánh Kinh cho nó chính xác. Ở đây không có giờ, nhưng mà nó ngay gần Đệ Nhị Luật chương 24 đó. Mà nếu chúng ta bước sang chương 25 từ câu thứ 5 trở đi đó, thì ta sẽ thấy nó liên hệ với một đoạn phúc âm khác. Ở chương 25 mà ở câu thứ 5 ta đã đọc được cái điều này, Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Luật quy định như vậy. Và khi mà ta đọc cái đoạn phúc âm gì thì ta nhớ tới điều này. Hả? Những người thuộc phái Sadduceo không tin vào sự sống lại, họ đến chất vấn Chúa Giêsu. Làm sao mà có thể sống lại được, bởi vì cái bà này bà ấy bảy chồng thì đời sau thì biết là bà ấy thuộc về ai, thấy không? Chả nhẽ đánh nhau ở trên thiên đàng à? Và khi mà họ đưa ra cái lập luận như vậy, đâu có phải là họ không có cơ sở. Họ có cơ sở rõ ràng, bởi vì luật Mô-xê dạy như thế. Ta học Cựu Ước thì tự nhiên là ta đọc cái đoạn phúc âm đó, ta hiểu rõ hơn. Đấy là điểm thứ nhất mà tôi xin các anh chị quan tâm. Không phải chỉ trong cái đoạn mà tôi phân tích đâu, nhưng mà từ đó mình có thể thấy được cái mối quan hệ ở những đoạn thánh kinh khác ha.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đường lối Chúa, con nào thấu suốt được đâu? Thánh ý Ngài, con nào biết rõ trước sau? Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhặt từng ngày con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng.
Bằng cây cọ diệu kỳ, Thiên Chúa đã vẽ nên giáo hội và xã hội thành một bức tranh thật đẹp và lạ lùng. Cha Damien Fabien Rima đã miêu tả, Thánh Giáo Hoàng Carlos Wojtyla đã được tuyển chọn vì chúng ta còn thiếu những vị thánh nêu gương. Đức Joseph Ratzinger được mời gọi vì giáo hội khổ đau do giáo lý chưa rõ ràng, và hội thánh cần một hình tượng đẹp. Chính lúc ấy Chúa đã chọn Đức Giáo Hoàng Francisco. Quả vậy, qua các vị giáo hoàng ta thấy đường lối của Chúa thật vĩ đại. Quay ngược thời gian để trở về gần 8 thế kỷ trước, chúng ta thấy sự chọn lựa diệu nhiệm nơi chân thước giáo hoàng Innocente thứ 5. Trần Phước Giáo Hoàng Innocente thứ năm, tên thật là Pedro Tarante. Cuộc đời ngài gắn liền với những biến cố lịch sử quan trọng của giáo hội và của dòng Đa Minh ở thế kỷ thứ 13. Là một người thông minh đạo đức, ngài đã lãnh trách nhiệm giảng dạy trong dòng. Sau này, ngài trở thành một trong năm giảng sư thần học được triệu về Valencia để cùng Thánh Alberto Cả và Thánh Thomas Aquino cải cách quy chế học vụ ở trong dòng. Người tu sĩ đạo đức tài năng ấy đã được Chúa thương chọn làm giám tỉnh, rồi sau đó làm tổng giám mục Lyon, rồi làm hồng y và đăng quang giáo hoàng. Hồi còn là tổng giám mục Lyon, người đã cổ võ thiết lập hòa bình cho thành phố đang chìm trong máu lửa của cuộc nội chiến và để chuẩn bị cho công đồng đại kết sẽ diễn ra tại đây. Sau này, với tư cách là hồng y, ngài đã tham dự những buổi thảo luận về giáo lý, về các cuộc thương thảo đình chỉ cuộc thánh chiến và cuộc canh tân đời sống giáo sĩ. Cuộc đời chân phước giáo hoàng Innocente thứ năm cũng như các đức giáo hoàng sống trong thời đại của chúng ta, các ngài luôn toát lên vẻ đẹp của tình yêu mến và nỗ lực xây dựng giáo hội. Mỗi vị xây dựng giáo hội bằng những cách thức khác nhau, tùy theo khả năng Chúa ban và cũng tùy theo thời đại mà các ngài đang sống. Nhưng chung quy lại, các ngài đều yêu mến xây dựng giáo hội bằng một tâm hồn yêu mến Chúa Kitô. Tất cả chúng ta, dù sống ở bậc sống nào chăng nữa, cũng đều được mời gọi dựng xây giáo hội với hết cả khả năng và con tim của mình. Chúng ta không xây dựng giáo hội bằng những rào lũy, nhưng xây dựng giáo hội biết mở ra để đến với những vùng ven hiện sinh, xây dựng giáo hội bằng những con tim biết quan tâm, tìm kiếm gặp gỡ nhau, chứ không củng cố giáo hội bằng những ranh giới. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, hình ảnh cánh cửa được mở rộng ra vẫn luôn luôn là biểu tượng của ánh sáng, tình bạn hữu, niềm vui, sự tự do, lòng tin tưởng. Chúng ta rất cần tìm lại được những điều này. Cánh cửa đóng kín làm hại chúng ta, làm chúng ta bị què quặt và tách biệt với nhau. Đứng trước một thời đại đang rất cần lòng thương xót, một thế giới đầy thương tích, hãy chung tay xây dựng giáo hội bằng cách xuất phát lại từ Đức Kitô, để có khả năng biết mở ra cánh cửa lòng mình. Đừng đóng khung tin mừng trong những đồn lũy nội bộ, nhưng hãy xây dựng và nối kết các tương quan. Hãy đi đến với những người nam và người nữ không có tương quan với mình, với những người không hề biết đến giáo hội, những người đã xa với giáo hội và những người thờ ơ với giáo hội. Hãy gặp gỡ và ôm lấy họ, để con tim khô héo của họ có thể lóe lên một chút kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Về điều này, vai trò của Đức Thánh Cha là quan trọng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài và cho giáo hội. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng giáo hội trên nền đá tảng là các tông đồ. Chúa cũng đã trao giáo hội cho Đức Thánh Cha cùng các đức giám mục kế vị các ngài cai quản. Chúng con biết nhiệm vụ của các ngài thật cao trọng nhưng cũng thật nặng nề. Xin Chúa thêm sức mạnh nâng đỡ các ngài. Xin cho chúng con biết cộng tác với các ngài qua việc yêu mến và mong muốn dựng xây giáo hội bằng khả năng và bằng sức lực của mình. Amen.
Đường con đi có ngày ngập nắng và hoa, cũng có ngày
mưa dầm bão tố tối tăm. Có nhiều lúc bước chân con đây dạ rời, vai nặng chịu gánh lo toan thua phận người. Trách nhiệm con mang lấy thương con theo, đã nhiều lúc nẻo đường Chúa dẫn con đi, đến những miền con chẳng nguyện ước trông mong. Con hằng muốn Chúa đưa con trên đường rộng, Chúa lại thích dẫn con đi qua cửa hè. Dù thế nào con xin tin thác đời con trong tay Ngài. Ở bên Chúa con trải lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương con nhặt từng ngày con bước theo. Nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng hành. Dẫu vấp ngã, nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng hành.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.